SBS Việt ngữ.
Xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong tạp chí An cư lạc nghiệp tuần này, Yến Thi xin điểm qua một số tin chính sau đây. Mỗi tuần một khu vực. Wollongong với mức tăng trưởng 25,41%, một thành phố biển xinh đẹp và nhộn nhịp. Điểm tin bất động sản, gặp gỡ luật sư Trần Hữu Trung, luật sư sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến người nước ngoài mua bất động sản tại Úc. Và gặp gỡ Jeremy, giám đốc điều hành Sealand Property, sẽ chia sẻ những tiềm năng của việc mua nhà tại vùng Tây Nam và Tây Bắc Sydney cho những người mua nhà để ở hoặc để đầu tư. Phong thủy mỗi tuần, chúng ta sẽ bàn về cách trình bày bể cá trong nhà phù hợp phong thủy để thu hút tài lộc. Mỗi tuần một khu vực. Wollongong với mức tăng trưởng 25,41%, một thành phố biển xinh đẹp và nhộn nhịp. Wollongong nằm trong khu vực chính quyền địa phương thuộc Hội đồng thành phố Wollongong ở New South Wales. Nơi này có dân số 16.716 cư dân với thu nhập bình quân đầu người là 770 Úc Kim. Giá trung bình cho một ngôi nhà là 860.416 Úc Kim, giá trung bình cho các căn hộ là 587.056 Úc Kim. Giá nhà ở Wollongong đã tăng 25,41% trong 3 năm qua và 0,46% vào năm ngoái. Trong khi đó, giá các căn hộ đã tăng 25,99% trong 3 năm qua. Ngôi nhà trung bình ở Wollongong được thuê với giá 530 Úc Kim mỗi tuần và trả lại tiền thuê là 2,93%. Giá thuê trung bình hàng tuần cho các căn hộ là 400 Úc Kim và trả lại tiền thuê nhà là 3,98%. Nhà tại khu vực Wollongong mất 63 ngày trước khi bán và thời gian trung bình để bán một căn hộ là 105 ngày. Năm ngoái đã có 38 ngôi nhà và 252 căn hộ được bán. Đi xuống phía nam và qua các thị trấn nhỏ, bạn sẽ thấy một Wollongong rất nhộn nhịp với nhiều công viên và vô số bờ biển xinh đẹp. Bạn có thích được ở bên cạnh bờ biển? Điều đó là hoàn toàn có thật tại Wollongong. Nơi này có rất nhiều trung tâm mua sắm lớn và một tuyến xe lửa đến thẳng trung tâm thương mại tại Sydney. Trong lịch sử, Wollongong là một thị trấn của các tầng lớp lao động, nhưng ngày nay đã có sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tầng lớp khác nhau và nhiều nghề nghiệp khác nhau. Tại đây có một trường đại học rất nổi tiếng, nơi thu hút rất nhiều sinh viên đến từ Sydney cũng như khắp nơi trên thế giới. Wollongong cách Sydney CBD khoảng 1 giờ 15 phút đi bằng xe hơi và khoảng 1 giờ rưỡi đi từ ga Wollongong đến Sydney CBD. Nhiều người đi từ Wollongong đến thành phố để làm việc mỗi ngày. Bản thân Wollongong được coi là một thành phố ven biển lớn và nơi có trung tâm mua sắm Grand Street, trung tâm hoạt động cùng với trung tâm thương mại và rất nhiều rạp chiếu phim. Đại học Wollongong có khuôn viên lớn ngoài đường cao tốc băng qua công viên từ Nhạc viện Wollongong. Wollongong có rất nhiều căn hộ, từ các tòa nhà trang trí nghệ thuật hiện đại đến các ngôi nhà mới và cũ rất khác nhau. Bạn cũng sẽ tìm thấy các biệt thự mới trong những dự án đang phát triển. Và bạn có thể chọn vùng để sống gần biển hay tận hưởng các tiện ích của một cộng đồng lớn. Hãy hình dung xem, không còn cảm giác nào có thể tuyệt vời hơn khi bạn thức dậy trong căn hộ áp mái, nhìn ra biển với tách cà phê buổi sáng. Một ngày mới bắt đầu tại thành phố biển Wollongong. Điểm tin bất động sản, gặp gỡ luật sư Trần Hữu Trung, luật sư sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến người nước ngoài mua bất động sản tại Úc.
Thứ nhất là họ chỉ cho mình mua nhà mới thôi, nhà ở đó, residential property đó là phải nhà mới, chứ nếu mình xin mua nhà cũ là người ta gọi là, tiếng bình dân gọi là second hand house, còn tiếng ở trong luật người ta gọi là established property đó, thường thường nhà cũ thì người ta không cho. Và nhà mới thì tức là nhà chưa có bao giờ có người ở cả. Và mình là người mua đầu tiên, Và nếu mình cho thuê đó thì cái người thuê đó cũng là người đầu tiên dọn đến để ở căn nhà đó. Đó là về vấn đề mới cũ. Và tôi cũng xin nói thêm cái lý do mà tại sao người ta bắt mua nhà mới là thế này. Là người ta muốn người ngoại quốc giúp tiền để cho kỹ nghệ xây cất tại Úc có công ăn việc làm. Đó là lý do chính mà tại sao người ta không muốn mình mua nhà cũ, muốn mua nhà mới để thợ xây, thợ hồ, thợ điện, thợ ống cống, thợ làm vườn vân vân có việc làm. Đặc biệt là những cái căn hộ người ta gọi là off the plan, tức là mà mua mà mới có cái dự án thôi, chứ chưa có xây xáo gì đó, thì đó là nhà mới. Bây giờ về cái vấn đề tiền thì thế này, theo cái thông báo mới nhất của chính phủ liên bang mà chúng tôi mới in ngày 1 tháng 11, tức là cách đây mới có mấy ngày đó, thì chính phủ liên bang đòi là người Việt Nam hay người ngoại quốc mua nhà ở đây đó, xin phép xong thì phải trả cho ông nhà nước. Nếu mình mua đó, nếu mình mua dưới 1 triệu thì là 5.600. Nếu mình mua trên 1 triệu cho đến 2 triệu thì phải trả ông 11.700. Ngôn ngữ của nhạc sĩ Phạm Duy, ông ấy dịch cái bài L'amour pour rien đó, thì ông ấy dịch là tình cho không biếu không. Thế thì bây giờ ta cũng dùng cái này là tiền cho không biếu không nữa. Là 5.600 này là mất toi đấy, không có đòi được. Bây giờ đến cái chồng thứ hai đó nó mới nặng. Là tôi lấy thí dụ tiểu bang lớn nhất tại Úc là tiểu bang New South Wales. Thì ông nhà nước ấy, ông mới ra cái luật là bây giờ quý vị nào người ngoại quốc mua nhà thì ngoài cái tiền gọi là thuế sang tên stamp duty căn bản mà những người thường trú phải trả đó là cái gốc. Thí dụ như bây giờ mình mua 800.000 thì mình phải trả 30.000. Nhưng mà người ngoại quốc thì ngoài 30.000 nó phải cộng thêm 8% trên cái giá nhà, nó mới là quan trọng. Bây giờ tôi cho một ví dụ cụ thể nhé. Thí dụ mình mua căn nhà là 800.000, bây giờ mình phải trả thêm 8%, 64.000. Đấy, 64.000 cộng với 30.000 nữa nó ra 95.000. Người Việt Nam hay người ngoại quốc phải trả thêm 64.000 nữa. Đó, là con số rất là lớn. Thế thì nó gần 100.000 tiền sang tên một căn nhà có khoảng 800 thôi. Bây giờ tôi xin trình bày quý vị tại sao người ta lại đặt ra cái con số nặng như thế này, là cũng vì người ta giàu quá, bây giờ người ta lấp tiền, người ta sang bên này, thí dụ người ta sang Việt Nam người ta làm ăn, hoặc người ta sang Úc thì người ta thích mua nhà. Mua nhà để làm gì, để có biến cái để người ta chạy sang đây. Cho nên là mua nhiều quá, thị trường nó lên giá. Thế thì dân Úc mới kêu là mấy người tàu này sang mua nhiều quá, làm chúng tôi mua nhà nó đắt đỏ. Thế thì ông nhà nước ông có biện pháp gì không? Thì ông nhà nước tiểu bang ông ngồi ông nghĩ thế này, người ta đến đây giành nhau mua nhà như tôm tươi, thế thì tại sao mình không đánh thuế? Cho nên đây là một cái biện pháp nhà nước dùng có hai cái hiệu quả rất là chính xác. Một là để cho dân Úc thoải mái, thấy đấy đấy, chúng tôi đánh thuế người ngoại quốc nhiều như thế. Thứ hai là cái hầu bao của ông tiểu bang nó lớn, tha hồ mà chi tiêu khoe với dân để mà có thể đắc cử dễ dàng trong kỳ bầu cử tới chẳng hạn. Đó thì nó có lý do chính trị trong đó. Thành ra bây giờ người ngoại quốc như người Việt Nam mình nhá, thì cũng bị chịu cái ảnh hưởng lây của mấy người đầu. Thành ra người ta cũng bắt mình phải trả ngoài cái chồng liên bang là thí dụ mình mua 2 triệu đi là trả 10 mấy ngàn, lại còn cái ông tiểu bang này ông mới đánh rất là nặng, mới có 800.000 thôi nhưng mà phải trả 64.000 thêm, chứ không phải 64.000 không, 64.000 thêm cộng với lại cái tiền bình thường phải trả. Thì đấy là cái quý vị cha mẹ hoặc là anh chị em ở Việt Nam muốn mua nhà tại Úc có mua được không? Tôi xin trả lời là mua được, miễn là mình phải xin phép, người ta thường thường chỉ cho mình mua nhà mới thôi.
Yến Thi được mời đến đây trò chuyện qua điện thoại là giám đốc điều hành công ty địa ốc Sealand, anh Jeremy. Xin chào anh ạ.
Xin chào Yến Hy, cũng như là xin chào quý khán giả của đài SBS Việt ngữ.
Để mở đầu cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì như em được biết là hiện nay chủ yếu là cái khu vực mà người Việt đang move ra xa hơn thì khoảng hơn nửa tiếng lái xe. Thì theo anh hiện giờ, những cái vùng nào mà người Việt đang tập trung mua để mà sinh sống cũng như là để tập trung đầu tư về anh?
Thì với tình hình giá trị bất động sản tăng trong thời gian qua thì rất là khó để những cái bạn trẻ lần đầu mua nhà cũng như là đại đa số người Việt chúng ta có khả năng. Thì phần lớn cái xu hướng chung hiện tại, một số khu vực tại tiểu vùng Tây Nam của Sydney hoặc là tiểu vùng Tây Bắc của Sydney đang tập trung một số lượng lớn những khách hàng, những nhà đầu tư đến đây mua để ở hoặc là mua để đầu tư đó Yến Thi.
Dạ, thì anh có thể chia sẻ một số những cái tên vùng và thường thường là những cái vùng đó thì có những cái thuận lợi hay là có những cái kế hoạch gì của chính phủ phát triển trong tương lai?
Thật ra những khu vực này thì nó thuộc tiểu vùng Tây Nam hoặc là Bắc của Sydney, và kể một số khu vực tiêu biểu như là khu vực Appington Park, Leppington, Austral, Orange Park, Coppity. Những khu vực này thì những khu vực được quy hoạch đồng bộ và về cơ bản, về cơ sở hạ tầng cũng như là có những khu dự án, khu dân cư mới đang thu hút một số lượng lớn những nhà đầu tư. Thì những khu vực này đã hình thành và trong thời gian qua hoặc trong khoảng thời gian 5 năm trở lại thì lớn thì là về đất và nhà, tức là quý vị mua đất, quý vị xây nhà lên, thì đó là những khu vực tiêu biểu. Ngoài ra những khu vực ở tiểu vùng Tây Bắc của Sydney, chẳng hạn như là Kellyville, Riverstone, nơi mà có cái hệ thống đường Light Metro giai đoạn 1 đã dần được hoàn thiện và sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng vào cuối năm nay, năm 2018. Ngoài ra thì ngoài cái vấn đề về giá là yếu tố then chốt để quyết định cho những cái quý vị là mua đầu tư, ngoài ra chúng ta còn phải kể đến những cái yếu tố khác như là về cái phát triển cơ sở hạ tầng. Nhìn vào những cái cơ sở hạ tầng đang và sẽ đang xây dựng trong những khu vực này, có thể kể đến như là cái tân phi trường Battery Creek, hay được gọi là tân phi trường Tây Nam, một cái phi trường trong tương lai sẽ là phi trường chính thứ hai của tiểu bang của chúng ta, ngoài cái Kingsford Smith ở Mascot. Thì đây là cái tân phi trường đã được ngài thủ tướng Úc là Scott Morrison đã khai trương vào trung tuần tháng 10 vừa qua.
Yeah.
Và đường băng đầu tiên sẽ đưa vào sử dụng là trong khoảng 8 năm tới nữa, tức là khoảng năm 2026 đó Yến Thi. Thì một số cái khu, cái quận mà gần phi trường mà mình vừa kể đến đó là Orange Park nè. Ta có Leppington, Austral, Edmonton Park, Coppity hay là Spring Farm, Camden, Neverland. Đó là những khu vực mà trong bán kính tầm từ 15 đến 20 cây số đến phi trường cũng như là đến cái thủ phủ của tiểu vùng Tây Nam, đó chính là thành phố Liverpool của chúng ta, thì rất là đổi thân quen với cộng đồng người Việt tại đây.
Dạ, thì xin cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với phần chia sẻ ý kiến về những vùng mà người Việt hiện giờ đang mua căn nhà đầu tiên và để đầu tư. Xin chào anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau.
Cảm ơn Yến Thi cũng như là cảm ơn quý khán giả của đài SBS Việt ngữ.
Phong thủy trong nhà, bài trí bể cá hợp phong thủy để thu hút tài lộc. Trong không gian nội thất, bài trí bể cá giúp ngôi nhà trở nên gần gũi hơn với thiên nhiên. Việc bố trí bể cá trong phòng khách nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ và kích hoạt sinh khí cho ngôi nhà của gia đình. Thông thường, đặt bể cá theo nguyên tắc hợp hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Nguyên tắc ngược lại là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim và kim khắc mộc. Bể cá nên kê ở hướng đông hoặc đông nam của nhà và nên có các màu thuộc mạng hợp với chủ nhà. Trong đó, mệnh mộc nên kê hướng bắc, màu xanh lá cây, mệnh thổ kê hướng tây nam, màu xanh dương, mệnh kim theo hướng bắc, màu trắng, mệnh thủy kê hướng bắc hoặc đông, màu trắng hoặc xanh lá cây, mệnh hỏa không nên mua bể cá. Điều đặc biệt là nên chú ý số lượng cá khi nuôi. Nuôi cá vàng nên nuôi 8 con vàng, 1 con đen. Không những bảo vệ được tài lộc mà còn chống lại sự mất mát của tài lộc. Số lượng cá trong bể cần tương ứng theo mạng, mạng thủy từ 1 đến 6 con, mạng mộc từ 3 đến 8 con, mạng thổ từ 5 đến 10 con, mạng hỏa từ 2 đến 7 con, mạng kim từ 4 đến 9 con. Mọi đồ vật, cây cảnh trong bể cũng phải tự nhiên, không nên cho các vật nhân tạo vào bể. Có những loại cá cần nuôi, đó chính là cá huyết anh vũ, có nguồn gốc từ Đài Loan, là loại cá âm dương có màu đỏ tươi như ngọn lửa, đứng đầu các loại cá về khoa học phong thủy. Cá vàng kim ngư có nguồn gốc từ thời Tống ở Trung Quốc, lại mang nhiều may mắn. Cá chép koi có nguồn gốc từ Nhật Bản, đa dạng về màu sắc, đặc biệt là vảy đuôi có hình xăm. Người Nhật coi đó là biểu hiện của may mắn. Cá rồng kim long có dáng vẻ uy nghi sang trọng, màu sắc tuyệt đẹp, rất ý nghĩa với tâm linh khoa học phong thủy, mang lại may mắn, có tuổi thọ rất cao. Cá rồng mang lại may mắn cho gia chủ. Cá dĩa hay còn gọi là cá ngũ sắc thần tiên, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là loại cá đẹp trong các loại cá cảnh, rất tốt cho việc thúc đẩy tài vận. Cá la hán có hình như đầu người, đem lại sự thịnh vượng và may mắn. Cá nheo có nguồn gốc từ châu Âu, thường ăn các loại cá nhỏ hơn nên là sở thích của một số thương gia vì họ cho rằng đây là loài cá có thể tấn công, cạnh tranh các đối thủ. Cá chọi có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc là Campuchia, có nhiều màu sắc, là loại cá nhỏ có tác dụng bổ sung trong ngũ hành. Màu sắc của cá, cá màu vàng kim hoặc trắng, ngũ hành thuộc kim, kim sinh thủy, có tác động rất tốt và thúc đẩy tài vận. Cá màu đen, xanh lam, xám thuộc thủy, có khả năng thúc đẩy tài vận khá mạnh. Cá màu vàng thổ thúc đẩy tài vận yếu. Cá màu xanh dương hoặc lá cây, mộc áp chế thủy, thúc đẩy tài vận yếu. Cá màu đỏ hỏa khắc kim phá tài. Về góc độ khoa học phong thủy, hình dáng và kích thước của bể cá nên phù hợp. Bể cá hình tròn là tốt nhất. Tuy nhiên, trên thị trường, loại bể này không mấy phổ biến, do vậy có thể lựa chọn hình dạng bể cá theo vị trí đặt của nó trong nhà. Bể hình tam giác, chuyên đặt ở các góc phòng, hình vuông chữ nhật hay bán nguyệt, đặt ở cạnh tường, hình tròn, đặt ở vị trí giữa phòng hoặc cạnh cửa. Bể cá hình tròn là lựa chọn tối ưu, gia chủ hợp hướng Bắc nên bài trí bể cá cảnh hình tròn. Ngoài ra cũng nên chú ý về độ cao của bể cá. Theo khoa học phong thủy, bể cá cao nhất cũng chỉ nên ở mức ngực người, thấp nhất là ở khoảng đầu gối người. Bể cá không nên quá lớn vì nó chứa nhiều nước. Nước tuy vô cùng quan trọng nhưng nếu quá nhiều cũng không tốt. Không nên đặt bể cá dưới tận thần vì theo quan niệm phong thủy, cách bố trí đó mang nghĩa chính thần hạ thủy. Tuyệt đối không nên đặt bể cá dưới các tượng thần tài hay ông tam đa phúc lộc thọ gây cảnh tán gia bại sản. Không nên để bể cá ở phía bàn thờ vì khói hương và bụi sẽ rơi vào bể làm cá chết. Việc cá chết thường xuyên là một điều không hay. Đặt bể cá trong phòng ngủ sẽ dẫn đến hiện tượng âm thịnh dương suy. Khi ngủ, nhịp sinh học giảm đến mức thấp. Trong khi đó, thiết bị tạo bọt bể cá không ngừng vận hành, khiến cho nước trong bể cá luôn luôn lân chuyển, làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học, gây cảm giác mệt mỏi cho bạn vào ngày hôm sau. Ngoài ra, không nên đặt bể cá ở những nơi này, không được đặt phía sau ghế salon, không được đặt đối diện với bếp đun và kỹ nhất là đặt gần nhà vệ sinh. Không đặt ở cửa ra vào vì sẽ ngăn cản luồng sinh khí vào nhà. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đến với tạp chí An Cư Lạc Nghiệp tuần này và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.